tạp chí kinh tế.
Hai ứng cử viên Tổng thống Pháp trong số 4 người đang dẫn đầu cuộc chạy đua vào điện Élysée có lập trường bài châu Âu rõ rệt nhất, đó là bà Marine Le Pen, đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia FN, và ông Jean-Luc Mélenchon, phong trào nước Pháp bất khuất La France Insoumise, khuynh hướng cực tả. Nếu như ông Mélenchon đòi thương thuyết lại với Liên hiệp châu Âu, với khu vực đồng euro về chính sách tiền tệ, tài chính và nhất là ngân sách, thì ngược lại, bà Le Pen chủ trương từ bỏ đồng euro để quay trở lại với đơn vị tiền tệ cũ của Pháp là đồng franc. Với nữ ứng cử viên tổng thống này, ra khỏi eurozone sẽ là liều thuốc diệu kỳ, đồng tiền của Pháp sẽ được phá giá và đấy là bàn đạp cho khu vực xuất khẩu. Paris lại có thể thanh toán nợ công cho nước ngoài bằng đồng franc phá giá. Trả lời Ban Việt ngữ RFI, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về triển vọng kinh tế và thông tin quốc tế của Pháp, Viện CEPI, bà Anne-Laure de Lat lần lượt chứng minh những sơ hở trong lập luận của Đảng Mặt trận Quốc gia và cả những tiếng nói muốn ra khỏi Eurozone. Căn cứ vào nghiên cứu mới nhất của Trung tâm CEPI, trước tiên chuyên gia kinh tế Anne-Laure de Lat cho rằng không nên vơ đũa cả nắm khi kết luận rằng từ bỏ đồng euro sẽ có lợi cho cán cân thương mại của Pháp.
Để hiểu rõ hậu quả từ việc Pháp từ bỏ đồng euro để quay trở lại với đơn vị tiền tệ cũ là đồng franc, thì Trung tâm CEPI đã tập trung vào câu hỏi, nếu như ra khỏi khu vực đồng euro, thì đồng tiền của Pháp liệu có bị phá giá hay không? Đây là lập luận chính của những phe đòi Frexit, ghép lại từ hai chữ France và Exit. Nghiên cứu của CEPI thì cho thấy là trong trường hợp Paris từ bỏ đồng euro, thì đơn vị tiền tệ sắp tới của Pháp sẽ mất giá so với 4 nước, gồm Đức, Ireland, Hà Lan và Luxembourg. Ngược lại với 14 đối tác còn lại trong khu vực Eurozone, thì đồng tiền Pháp lại tăng giá. Ngoài ra thì CEPI cũng dựa trên giả thuyết Pháp từ bỏ đồng tiền chung châu Âu Eurozone sẽ tan ra, nghĩa là sẽ có những nước khác theo chân Pháp ra khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu. Từ điểm khởi đầu đó và giả thuyết khu vực đồng euro tan rã, nghiên cứu của chúng tôi cho phép đưa ra những kết luận như sau. Thứ nhất, như tôi vừa nói, thì trong trường hợp Frexit, đơn vị tiền tệ của Pháp tăng giá so với 14 nước còn lại trong Eurozone như là Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, v.v. Mà đó lại là những thị trường mua hàng của Pháp. Điều này có nghĩa là hàng Pháp bán sang các thị trường này sẽ đắt hơn. Từ bỏ đồng euro gây thiệt hại về xuất khẩu cho Pháp đối với những quốc gia này. Ngược lại, so với Đức, Hà Lan hay Ireland và Luxembourg, thì tiền Pháp lại mất giá. Cán cân thương mại giữa Pháp và Đức cho thấy là Pháp nhập hàng của Đức nhiều hơn là xuất khẩu sang nước này. Đồng tiền mất giá có nghĩa là chúng ta phải mua vào hàng của Đức với giá đắt hơn. Tóm lại là về mặt trao đổi mậu dịch, không phải là cứ từ bỏ đồng euro là có lợi cho cán cân thương mại của Pháp. Thứ hai là nếu như nhìn đến ngành du lịch, thì với những quốc gia nào mà đồng tiền Pháp bị mất giá, khách du lịch của khu vực đó sẽ dễ quyết định đi Pháp chơi hơn. Thống kê cũng cho thấy là khách châu Âu sang Pháp đông nhất là Đức, Hà Lan. Nói cách khác, các dịch vụ du lịch, nhà hàng hay khách sạn ở Pháp sẽ dễ dàng thu hút khách tham quan đến từ các nước phía Bắc. Tuy nhiên, từ khi 18 rồi 19 nước trong Liên hiệp châu Âu sử dụng chung một đồng tiền qua lại trong khối euro, thì ta không còn gặp khó khăn để đổi tiền. Đó cũng là một yếu tố khuyến khích du lịch. Không sử dụng đồng euro nữa, lợi thế đó sẽ không còn. Điểm thứ ba mà chúng tôi nêu lên, đó là từ bỏ đồng euro sẽ bất lợi cho nông gia Pháp. Một phần lớn sản lượng nông phẩm làm ra là để xuất khẩu sang các nước châu Âu. Pháp đặc biệt xuất nhiều sang Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha hơn là sang Đức hay Luxembourg.
Thưa, còn đối với ngành tài chính ngân hàng thì sao khi biết rằng 60% nợ của các ngân hàng Pháp hiện nay đó là trong tay các chủ nợ nước ngoài và họ đã cho Pháp vay bằng euro hay là bằng đô la? Vậy thì nếu đồng tiền của Pháp mất giá thì cái gánh nặng nợ nần của nước Pháp đó, của các ngân hàng Pháp lại càng cao hơn nữa chứ?
Maintenant du côté finance, qu'on a fait c'est qu'on est allé regarder le secteur bancaire français.
Đối với khu vực tài chính, chúng tôi chủ yếu nhìn vào lĩnh vực ngân hàng. Cần biết rằng là các nhà băng Pháp chủ yếu vay tiền của nước ngoài. Điều đó có nghĩa là nếu như giá đơn vị tiền tệ của Pháp có thay đổi, thì nợ của ngân hàng qua đó cũng sẽ trồi lên hay sụt giảm theo. Từ khi sử dụng đồng euro, các khoản giao dịch tài chính của ngân hàng Pháp với quốc tế đã chiếm trọng lượng ngày càng lớn. Trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài, thì Brexit là một mối đe dọa. Vì người ta ngại ngùng hơn khi cho Pháp vay, hậu quả trực tiếp là Pháp sẽ phải đi vay nợ với lãi suất cao hơn. Thêm vào đó thì các ngân hàng Pháp và lĩnh vực tư nhân, khi đi vay bằng đơn vị tiền tệ nào thì phải thanh toán cho chủ nợ bằng đơn vị tiền tệ đó. Ví dụ một ngân hàng Pháp vay đồng yên với một đối tác Nhật thì khi trả nợ sẽ phải trả bằng đồng euro hay yên, chứ không thể chuyển đổi sang franc để hoàn lại cho chủ nợ. Hiện tại thì các chủ nợ chính của giới ngân hàng Pháp gồm Mỹ, Nhật và Đức, Luxembourg và Thụy Sĩ. Ngoài Đức và Luxembourg thì đối với các chủ nợ còn lại, đơn vị tiền tệ của họ được coi là những thành trì kiên cố. Điều đó có nghĩa là từ bỏ đồng euro, đồng tiền của Pháp sẽ mất giá mạnh so với yên, đô la hay franc Thụy Sĩ. Theo nghiên cứu của CEPI, hiện tại chỉ riêng với các định chế ngân hàng và tư nhân Đức thì trung bình một người Pháp mang nợ khoảng 1.500 euro. Nếu như tiền Pháp bị mất giá 12% thì gánh nợ đó tăng thêm 300 euro cho mỗi người. Chỉ một ví dụ vừa nêu cũng cho thấy là từ bỏ đồng euro thì Pháp sẽ thiệt thòi rất nhiều.
Một khác biệt quan trọng giữa cái khu vực tài chính tư nhân và khu vực công đó là chính phủ Pháp thì có thể thanh toán nợ bằng đồng franc nếu như chúng ta không còn dùng đồng euro nữa.
Alors l'État français a été particulièrement astucieux.
Với nhà nước thì lại khác. Chính phủ Pháp khá khôn ngoan vì khi đi vay quốc tế, Paris ký hợp đồng đi vay với một điều khoản cho phép hoàn trả lại chủ nợ bằng đơn vị tiền tệ hiện hành. Nghĩa là nếu quay lại với đồng franc thì tiền nợ được tính theo thời giá của chỉ số hối đoái giữa franc với euro để rồi Pháp thanh toán cho chủ nợ bằng đồng franc. Đó là về mặt lý thuyết và Pháp có quyền làm như vậy. Nhưng chủ nợ có chấp nhận đồng franc hay không thì lại là chuyện khác. Theo tôi, nếu trường hợp này xảy ra, các bên sẽ lao vào một cuộc đọ sức pháp lý vô cùng nhiêu khê và tốn kém cho phía Pháp. Đó là chưa kể, nhiều cơ quan thẩm định về mức độ rủi ro tài chính đã báo trước rằng nếu trả nợ bằng đồng franc thì Paris coi như đơn phương tuyên bố mất khả năng thanh toán. Trên thực tế thì chuyện đi vay bằng euro nhưng trả nợ bằng đồng franc khó có thể chấp nhận được.
Thưa, có rất nhiều các trung tâm nghiên cứu nêu lên những thiệt hại tính tới hàng trăm tỷ euro nếu như nước Pháp ra khỏi khu vực đồng euro và từ bỏ cái đồng tiền chung châu Âu này. Thế thì sau những cái dự đoán sai lầm từ cái tác động của Brexit cho đến cái hiệu ứng Donald Trump ở Hoa Kỳ với lại các cái lĩnh vực kinh tế đó, liệu rằng cái viễn cảnh Brexit có đáng ngại như là các chuyên gia vẫn cảnh báo hay không?
Để kết luận thì có lẽ tôi nghĩ là chúng ta nên thận trọng. Công việc nghiên cứu, phân tích là một chuyện, tác động kinh tế mà chúng ta trông thấy hàng ngày lại là một chuyện khác. Thực sự thì chúng ta đang đứng trước quá nhiều ẩn số, mà có lẽ không ai lường trước được những gì sẽ xảy ra. Chỉ biết là từ bỏ đồng euro với hy vọng đồng tiền quốc gia giảm giá, qua đó đẩy mạnh mức cạnh tranh lên cao hòng chinh phục thị trường quốc tế, chưa hẳn đã là có lợi cho tất cả mọi ngành nghề. Về phương diện tài chính, thì Brexit lại là một tai hại. Nhưng sau bài học từ Brexit và hiện tượng Donald Trump, thì quả thực là các kinh tế gia cũng nên thận trọng. Đôi khi các viện nghiên cứu, các chuyên gia cũng bất lực trước hiểu biết có giới hạn. Dù vậy thì tôi nghĩ rằng nước Pháp có ra khỏi khối euro hay không, thì những tác động về phương diện kinh tế không quan trọng bằng tác động về mặt chính trị. Từ bỏ eurozone thì chúng ta sẽ bước vào một thế giới khác, mà ở đó khu vực đồng euro không còn nữa. Liên hiệp châu Âu sẽ bị suy yếu, để rồi thế giới quay lại mô hình lưỡng cực, có thể là Nga-Mỹ, cũng có thể là Nga-Trung hay Mỹ-Trung, vân vân. Nhưng chắc chắn là Pháp, một thân một mình thì sẽ không đủ sức để áp đặt bất cứ điều gì trong các vòng đàm phán. Trên mọi phương diện, từ luật tài chính đến các chuẩn mực môi trường, vân vân, với những nước lớn như là Mỹ hay Trung Quốc và kể cả Nga. Mô hình châu Âu hiện tại đành là không hoàn hảo, thiếu tính dân chủ, nhưng dù sao đi chăng nữa, thì trong một khối với 27 hay 28 nước thì chúng ta cũng có tiếng nói mạnh hơn. Đấy chính là lý do mà tại sao không một ngày nào mà báo chí quốc tế lơ là với bầu cử Tổng thống Pháp. Xã hội dân sự ở Mỹ chẳng hạn thì theo dõi rất sát sao bước tiến của các phe dân túy trên đất nước chúng ta.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn Anne-Laure Delatte, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng Kinh tế và Thông tin Quốc tế CEPI của Pháp.